Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả Theo Osborne. Chương 32: Uy quyền của kẻ tin. Đức Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ lại, ban cho quyền năng và thẩm quyền để đuổi tất cả các quỷ và chữa lành mọi bệnh tật. Ngài sai họ đi truyền giảng nước Đức Trời và chữa lành những người đau ốm. Ngài bảo họ đi đường, các con đừng đem theo gì cả. Đừng đem theo gậy, túi, thực phẩm, tiền bạc, cũng đừng đem theo hai áo choàng. Các con vào nhà nào, cứ ở lại đó cho đến khi đi. Nếu thành nào người ta không tiếp đón các con, thì khi ra khỏi thành ấy, hãy phủi bụi nơi chân để tỏ ý đối kháng với họ. Các sứ đồ ra đi, từ làng này qua làng khác, truyền giảng phúc âm và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Luca chương 9 câu 1 đến câu 6. Ngài thiết lập 12 sứ đồ cho họ theo bên cạnh Ngài, để Ngài sai đi, truyền giảng và ban cho quyền uy đuổi quỷ. Mark chương 3 câu 14 đến câu 15. Một chức vụ đầy thẩm quyền. Những lời của Chúa Giêsu phán sẽ gây ngạc nhiên khi được chấp nhận như là lời Ngài đã phán. Họ ngạc nhiên khi nghe Ngài dạy vì lời Ngài đầy quyền uy. Luca chương 4 câu 32. Thật là một thách thức để chấp nhận những lời của Chúa chúng ta như Ngài đã phán với các môn đồ, cũng như để bước theo chức vụ mà Ngài đã truyền ban, quyền năng đã ban cho kẻ tin. Chúng ta thường nói với người ta rằng đừng nhìn chúng ta và nói trước với họ rằng họ sẽ thất vọng nếu họ mong chờ chúng ta giúp đỡ. Chúng ta nói với họ rằng mình không là gì cả, đừng nhìn chúng tôi vì chúng tôi không có gì. Nhưng Phi-e-rơ nói ngược lại, ông đã nói, hãy nhìn chúng ta, điều mà ta có ta cho ngươi. Công vụ chương 3 câu 4 và câu 6. Có thể nào sự khác biệt trong thái độ sẽ dẫn đến kết quả khác không? Sau khi Phi-e-rơ đã nói với người què hãy đứng dậy và bước đi trong danh Chúa Giêsu, ông đã giải thích trong công vụ chương 3 câu 12 đến câu 13 rằng đó chính là quyền năng của Đấng Christ phục sinh đã tạo ra phép lạ. Nhưng quyền năng ở trong Phi-e-rơ đã được hứa cho mỗi kẻ tin theo như công vụ chương 2 câu 39. Hãy nhìn chúng tôi. Nhiều người nghĩ rằng việc Phi-e-rơ hãy nhìn chúng tôi là đúng, nhưng nếu chúng ta nói như vậy là lậm ngôn. Sự thật thì những tín hữu ngày nay có cùng một thẩm quyền và quyền năng như Phi-e-rơ đã có. Mỗi tín hữu ngày nay cũng có thể làm điều tương tự mà tín hữu lúc đó đã làm bằng cách hành động theo lời Chúa Giêsu như các tín hữu đầu tiên đã hành động. Khi được đầy dẫy quyền năng này, chúng ta cũng có thể nói điều ta có ta cho ngươi và thấy người mù, người bệnh và người què đều được chữa lành. Có phải Eli sống lại từ kẻ chết không? Herod đã nghe về những phép lạ và cảm thấy bị cáo trách bởi vì ông đã chém đầu Giăng Baptít. Nghe về mọi việc xảy ra, Herod, vua chư hầu rất hoang mang vì có người nói Giăng Baptít đã sống lại từ cõi chết. Cũng có người bảo tiên tri Eli đã hiện ra, nhưng có kẻ khác lại cho rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Luca chương 9 câu 7 đến câu 8. Không phải là một tiên tri sống lại, mà là một người đánh cá. Nhưng đó không phải là Môi-se đã làm những điều này. Eli cũng không sống lại từ cái chết. Đó là một người bình thường đã trở thành một môn đồ của Chúa Giêsu Christ. Nhiều người ngày hôm nay cũng giống như Herod lúc đó. Họ nghĩ về những người nam, người nữ vĩ đại của Đức Chúa Trời, về những thánh đồ đặc biệt của quá khứ, họ tự nhủ. Nếu một trong những người này sống lại từ cái chết, thì chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao đấy. Đức Chúa Trời dùng những người khác trong những thế hệ khác, nhưng đây là thời đại của bạn. Ngài muốn sử dụng bạn. Bạn là những kẻ tin của ngày hôm nay. Những xấu lạ sẽ theo sau những kẻ tin. Điều này bao gồm có bạn. Những phép lạ mà làm bối rối Herod sẽ không xảy ra bởi các tiên tri sống lại. Nó được thực hiện bởi những người sống trong thời đại mà Herod đã sống. Những người bình thường đã được ban cho cùng một quyền năng mà Eli hay Môi-se và Daniel đã có. Nếu Phao-lô sống ngày nay, đôi lúc những cơ đốc nhân ao ước nếu có Eli ở đây, hay là nếu Phao-lô sống ngày hôm nay, hoặc là nếu chúng ta có Môi-se hay là một số nhà tiên tri khác giữa vòng chúng ta ngày nay, thì họ sẽ có những quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời. Nhưng sự mong chờ này sẽ không giải quyết vấn đề của ngày hôm nay. Bạn và tôi phải nhìn vào chính mình và xem vị trí của mình ngày hôm nay. Tín hữu ngày nay có cùng một quyền năng và thẩm quyền mà tín hữu lúc đó đã có nếu chúng ta sử dụng nó. Giô-suê đã khiến mặt trời dừng lại và chúng ta cũng có thể làm điều đó. David đã xé xác sư tử như ông đã xé xác một con beo. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Ba bạn Hebrew đã được giải thoát khỏi ngọn lửa hừng mà không một cọng tóc nào trên đầu của họ bị cháy. rằng đã ra khỏi chảo dầu sôi mà không bị hại gì. Chúng ta cũng có thể được như thế trong những hoàn cảnh tương tự nếu chúng ta tin. Mạnh mẽ trong yếu đuối. Bạn có thể nói, tôi rất là nhỏ bé và yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời mạnh mẽ ngay cả trong những người yếu đuối. Môi-se đã nói điều đó, Xuất chương 3 câu 11, Xuất chương 4 câu 1 và câu 10. Esai đã nói điều đó, Esai chương 6 câu 5. Jeremy đã nói điều đó, Jeremy chương 1 câu 6. Bạn biết không, điều này cho phép Đức Chúa Trời chọn những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 27. Điều này tạo ra những hoàn cảnh mà trong đó bạn có thể xưng nhận rằng tự tôi không thể làm được điều gì. Giăng chương 5 câu 30. Chúa Giê-xu phán, vì ngoài ta ra các con không làm gì được. Giăng chương 15 câu 5. Vì khi tôi yếu đuối, ấy chính là lúc tôi mạnh mẽ. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 10. Hỡi những kẻ yếu khá nói rằng tôi là mạnh mẽ. Giô-ên chương 3 câu 10. Vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9. Các tiên tri thời cựu ước từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 34. Khi bạn càng thấy yếu đuối thì bạn càng mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời. Sự thật này đã được chứng minh qua nhiều câu kinh thánh. Nó không phù hợp với lời chứng của năm giác quan tự nhiên của chúng ta, nhưng chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 7. Và đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những điều ta không xem thấy. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 1. Đức tin đối phó với những điều vô hình và điều vô cảm. Vì vậy chúng ta công bố mạnh mẽ trong Ngài, cho dù chúng ta cảm thấy bản thân mình yếu đuối. Con người tự nhiên và lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời công bố rằng khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, ấy là lúc chúng ta mạnh mẽ. Tâm trí tự nhiên không bao giờ nắm bắt sự kiện này, và người tự nhiên cũng không thể nào hiểu được. Tâm trí tự nhiên không bao giờ nắm bắt sự kiện này, và người tự nhiên cũng không thể nào hiểu được. Tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được. Roma chương 8 câu 7. Những người tự nhiên không thể nhận được những ân phúc do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban, vì cho rằng đó là những điều ngu dại. Họ cũng không thể hiểu nổi những điều của Thánh Linh, vì phải nhờ Đức Thánh Linh mà suy xét. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 14. Đức tin không phải là cảm giác. Chúng ta không bao giờ cảm nhận được rằng mình có thể làm được những điều Chúa Giê-xu đã phán là chúng ta có thể làm được, như chữa lành người bệnh, đuổi quỷ, làm sạch người phung, khiến kẻ chết sống lại, bởi vì chúng ta cảm thấy bất lực nơi chính đời sống của mình. Không ai làm theo cảm giác của mình hay sự phán đoán bên ngoài mà lại biết được những phước lành về sức mạnh của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong sự yếu đuối của con người. Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối trong xác thịt và công nhận sự yếu đuối của mình, thì chúng ta đang tôn cao kẻ thù là kẻ thỏa thích để đạp đổ sức mạnh của chúng ta và ngăn trở quyền năng phép lạ trong đời sống chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta cảm thấy yếu đuối và nếu như chúng ta làm chứng theo những gì Đức Chúa Trời phán và chúng ta bền bỉ công bố rằng khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ, việc công bố lời Chúa sẽ đánh bại những cảm nghĩ yếu đuối của chúng ta và chúng ta sẽ mạnh mẽ làm những việc lớn lao. Chúng ta sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể biến sự yếu đuối của chúng ta thành mạnh mẽ và đem đến sự chiến thắng từ thất bại. Bí quyết dẫn tới một cuộc phục hưng vĩ đại khác. Nếu những cơ đốc nhân tin chắc rằng họ có thể làm những gì Đức Chúa Trời phán họ có thể làm và họ là người mà Chúa nói họ là, thì thời đại chiến thắng giống như hội thánh đầu tiên đã chứng kiến sẽ xảy ra. Hãy nhớ quyền năng lời cầu nguyện lớn lao của Chúa Giê-xu cho chúng ta trong chương 17 của rằng như cha đã sai con đến trần gian thì con cũng phái họ vào trần gian. Giăng chương 17 câu 18. Bây giờ chúng ta được chỉ định để đại diện cho đấng Christ trong thế giới này. Giăng chương 15 câu 16. Chúng ta phải làm công việc của Chúa Giê-xu. Chúng ta phải bày tỏ đức tin và tình yêu thương của Ngài. Chúng ta phải nói những lời của cha mà đấng Christ đã ban cho chúng ta nói. Giăng chương 17 câu 7 câu 14. Chúng ta được chỉ định để đại diện cho đấng Christ trong thế gian này, chính xác như Ngài đã đại diện cho cha để đến thế gian. Chúa Giê-xu đã khải thị cho chúng ta những gì mà Đức Chúa Cha khao khát nơi con trai con gái của Ngài. Chúa Giê-xu là người con trọn vẹn, nên Phao-lô nói, vì anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài ngự vào lòng chúng ta. Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh chị em không còn là nô lệ nữa. Nếu đã là con thì cũng là người thừa kế. Galati chương 4 câu 6 đến câu 7. Phần cơ nghiệp của con trai con gái Đức Chúa Trời bây giờ thuộc về chúng ta để chúng ta vui hưởng. Chúng ta hãy nắm lấy vị trí của mình như là những đại sứ được ủy thác cho Đấng Christ, hành động thay thế Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 20. Đó là một đặc quyền của con gái Đức Trời, và nếu ai là con thì là người thừa kế của Đức Trời qua Đấng Christ. Galati chương 4 câu 7. Khi bạn đứng ở vị trí như thế, bạn sẽ bị kiện cáo như Chúa Giê-xu đã bị. Đó là tự làm mình ngang hàng với Chúa. Tôi nhớ đã giảng về đề tài này và một người yêu xấu đã hỏi tôi, như vậy thì ông đã tự làm mình ngang bằng với Đấng Christ? Tôi trả lời không, tôi không tự mình làm ngang bằng với Đấng Christ, mà Ngài đặt tôi ngang bằng với chính Ngài và tôi để Ngài làm vậy. Dĩ nhiên, khi tôi nói về thẩm quyền và quyền năng này thì chúng ta phải rất cẩn thận, nên nhớ rằng cả Chúa Giê-xu còn nói ta không thể tự mình làm việc gì, Giăng chương 5 câu 19 và câu 30, và một lần nữa vì ngoài ta ra các con không làm gì được, Giăng chương 15 câu 5. Cha lớn hơn con đầu lòng của Ngài, Roma chương 8 câu 29, Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 22 đến câu 28, và con xin đầu lòng của Ngài, Roma chương 8 câu 29, Hebrew chương 1 câu 6, lớn hơn anh chị em của Ngài, Hebrew chương 2 câu 7 đến câu 11. Paulo nói, Đấng Christ là đầu của tất cả đàn ông và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ, Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 3. Và điều đó không thay đổi sự kiện rằng giống như Chúa Giê-xu, anh cả của chúng ta là vị đại diện hữu hình của Cha Ngài ngay trên đất này, thì chúng ta cũng sẽ trở thành đại diện hữu hình của vị anh cả ấy, Đấng đã về trời ngay trên đất này. Giăng chương 3 câu 13. Thẩm quyền của danh Chúa Giê-xu. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu, để khi nghe đến danh của Đức Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, các thiên sứ, dưới đất con người, bên dưới đất các quỷ đều phải quỳ xuống, Philip chương 2 câu 9 đến câu 10. Các hữu thể ở cả ba thế giới đều buộc phải cúi xuống trước danh oai nghi và quyền năng đó. Chúa Giê-xu nói rằng nhân danh Ngài chúng ta có thể làm việc Ngài đã làm. Lời Ngài phán, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng Cha. Giăng chương 14 câu 12. Chúng ta sẽ có quyền năng lớn lao nào khi chúng ta tin và hành động theo thẩm quyền đã được ban cho. Paulo nói, chúng ta là đại sứ của Đấng Christ, Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 20. Đại sứ sẽ không bao giờ nghi ngờ quốc gia mà họ đại diện sẽ không ủng hộ lời tuyên bố của họ. Họ biết quốc gia của họ sẽ ủng hộ. Chính tức hiệu của chức vụ họ cho thấy được điều đó. Chúng ta phải hành động như những người đại diện cho Đấng Christ, Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 20. Và Đức Chúa Cha sẽ không bao giờ thất bại trong việc hậu thuẫn cho những lời phán của Đấng Christ. Con cái không phải đầy tớ. Nếu tôi hành động thay thế Đấng Christ, thì tôi mong đợi Cha tôi đối xử với tôi như Ngài đối xử với Chúa Jesus Christ. Theo như Galati chương 4, Ngài đã ban cho tôi quyền làm con và khiến tôi thành con cái Ngài, thậm chí thành kẻ thừa kế với Chúa Jesus, kẻ đồng thừa kế, gia tài đồng đều. Nếu hai người trở thành người thừa kế $1,000, không có nghĩa là mỗi người sẽ nhận được $500. Họ trở thành kẻ đồng thừa kế $1,000, họ có một gia tài không chia. Paulo nói, như vậy nhớ ơn Đức Chúa Trời, anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con. Nếu đã là con thì cũng là người thừa kế. Galati chương 4 câu 7. Trong Roma, ông lại nói càng rõ ràng và sắc quyết hơn, nếu là con cái thì cũng là kẻ thừa tự. Một mặt là kẻ thừa tự của Đức Chúa Trời, mặt khác là kẻ đồng thừa tự với Đấng Christ. Roma chương 8 câu 17. Chắc chắn là Chúa Giê-xu muốn chia sẻ lẽ thật này cho các môn đồ là những người chậm nghe khi Ngài phán, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng Cha. Giăng chương 14 câu 12. Chúng ta đã trở thành người đồng thừa kế cùng một quyền năng mà Chúa Giê-xu sở hữu. Chúng ta là những người thừa kế của Đức Chúa Trời như Chúa Giê-xu là người thừa kế của Đức Chúa Trời. Ấy là nhờ Ngài mà chúng ta có đặc quyền này. Ấy là bởi đức tin mà chúng ta tuyên bố cơ nghiệp này. Nó thuộc về chúng ta nên chúng ta phải tuyên bố, bởi vì chúng ta có quyền sở hữu hợp pháp. Chúng ta nên chắc chắn về vị trí của chúng ta trong cương vị là con cái Đức Chúa Trời, là người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế quyền năng này với Chúa Giê-xu. Theo như sang chương 14 câu 12, chúng ta hãy nắm lấy vị trí của chúng ta, hành động đại diện thay Chúa Giêsu đem đến cho thế giới các phước lành mà Cha Thiên Thượng của chúng ta đã hứa. Đề cao thất bại. Nhiều người đã giảng dạy về những gì các đốc nhân cần có và những gì các đốc nhân phải có, về những gì họ thường mắc phải, về những gì họ không thể làm, về những thất bại, thua thiệt và thiếu kém của họ. Rất ít người giảng dạy về những các đốc nhân có thể làm về quyền năng họ có và bí quyết đức tin mang lại sự chiến thắng. Người ta cứ nhấn mạnh rằng chức vụ của người giảng dạy là phơi bày sự thất bại, sự yếu kém, sự bất lực và lỗi lầm của các đốc nhân, song lại không đưa ra phương cách cứu chữa cho tình trạng của họ. Chỉ chuẩn đoán nguyên nhân mà không bao giờ mô tả phương cách cứu chữa là điều vô nghĩa. Sự khôn ngoan thường tình sẽ cho chúng ta biết sự nhấn mạnh đặc biệt nơi sứ điệp nào khích lệ những tín hữu dám thử làm những việc bất năng, thay vì khiến họ cảm thấy rằng họ bị định để chịu thất bại. Tôi biết Peter bắt đầu chìm khi ông không còn nhìn nơi Chúa nữa, nhưng tại sao lại đề cao sự thất bại của ông? Tôi thà khích lệ ông bước đi trên mặt nước, dù chỉ là một thời gian ngắn, tôi sẽ cố thuyết phục ông rằng ông có thể làm lại một lần nữa. Có lẽ lần tới, ông sẽ không chìm. Quyền năng của sự khích lệ từ Kinh Thánh. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách viết về sự chữa lành, phép lạ và chức vụ siêu nhiên qua quyền năng của Đức Chúa Trời, và nhiều khi tác giả cho độc giả có một cái cảm tưởng rằng phép lạ có thể xảy ra cho một vài người đặc biệt được Chúa chọn, tức là người phải thật sự có loại đức tin đó. Nhưng khi cuốn sách Two Kinds of Faith, tạm dịch là hai loại đức tin, của E.W. Kenson là một giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng, người sống đồng thời với mục sư A.B. Simpson. Sự giảng dạy của ông đặc biệt là về đức tin và đặt cơ sở cho thần học của phong trào đức tin phát triển vào những thập niên 80 và 90. Lọt vào tay của chúng tôi để ý rằng tác giả tìm cách thuyết phục chúng tôi rằng chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà Đức Trời đã phán là chúng tôi có thể làm. Sứ điệp này chứa đựng một tinh thần của người chinh phục. Nó khiến chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể thành công. Chúng tôi chấp nhận lời thách thức của tác giả bằng cách hành động theo lời Đức Trời như ông đã đề nghị. Chúng tôi được khích lệ làm những việc phi thường. Chúng tôi là những người chinh phục. Đời sống và chức vụ của chúng tôi đã có sự thay đổi lớn. Chúng tôi bắt đầu có sự thành công kể từ ngày chúng tôi đọc cuốn sách đó. Bạn có thể là một người chinh phục. Là các đốc nhân, chúng ta có thể làm được mọi sự mà Đức Trời hay Chúa Giêsu đã nói rằng chúng ta có thể. Chúa Giêsu phán, họ sẽ đặt tay trên người bệnh và người bệnh sẽ được lành. Đây chính là điều xảy ra khi bạn đặt tay trên người bệnh và mong chờ Đức Trời giữ lời hứa của Ngài. Chúa Giêsu phán, trong danh ta họ sẽ đuổi quỷ. Ngài sẽ ban cho bạn thẩm quyền và quyền năng trên tất cả các quỷ. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã ban cho bạn rồi. Do đó, khi bạn truyền cho ma quỷ ra khỏi một người bị áp chế, thì ma quỷ sẽ vâng lời bạn, bởi vì bạn tin và mong chờ Đức Trời giữ lời hứa của Ngài. Nếu Chúa Giêsu có ý muốn nói điều gì khác hơn, thì đây chính là điều Ngài muốn nói. Nếu lời Ngài có ý nói như vậy, thì nó nói như vậy. Đức Chúa Trời làm những gì Ngài phán, Ngài sẽ làm, và chúng ta có thể làm những gì Đức Chúa Trời phán chúng ta có thể. Tôi có thể làm được mọi sự. Bạn sẽ không bao giờ tăng trưởng về thuộc linh bằng cách xưng nhận những gì bạn không thể làm. Hãy đọc để làm chứng và xưng nhận những gì bạn có thể làm, theo như những gì Đức Chúa Trời đã phán trong lời của Ngài. Rồi bạn sẽ bắt đầu tăng trưởng về thuộc linh. Paulo nói, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban sức mạnh cho tôi. Philip chương 4 câu 13. Paulo không bao giờ nói về những gì mình không thể làm, mà nói về những gì mình có thể. Hãy tin rằng bạn có thể làm được mọi sự Đức Chúa Trời nói bạn có thể làm. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời nói bạn thể nào thì bạn thể ấy. Chúng ta thắng hơn người chiến thắng nhờ Đấng yêu thương chúng ta. Roma chương 8 câu 37. Chúng ta là những người chiến thắng, chúng ta là những người chinh phục. Chúng ta luôn luôn đắc thắng khi chúng ta tin lời của Đức Chúa Trời. Corinto nhì chương 2 câu 14. Nếu Đức Trời ở với Môi-se thì cũng ở với chúng ta. Ngài hứa ở cùng Giô-suê trong khi Ngài đang ở cùng Môi-se. Giô-suê chương 1 câu 5. Ngài muốn nói rằng Ngài ở cùng chúng ta như Ngài đã từng ở cùng Môi-se. Những người bình thường sống như bạn và tôi. Môi-se, David, Daniel, Eli, Peter và Paulo cũng được tạo dựng cùng một chất liệu mà chúng ta đã được tạo dựng. Họ là những người bình thường như bạn và tôi. Eli là người có tính tình giống như chúng ta. Giác cơ chương 5 câu 17. Những người nam, người nữ trước đây là những gương sáng của Đức Chúa Trời trong những thế hệ khác nhau. Họ đều là những người bình thường giống như bạn và tôi. Họ đã đầu phục đời sống họ cho Đức Chúa Trời, tin lời Ngài và hành động theo. Đây đúng là những gì bạn có thể làm, và khi bạn làm, bạn có thể nhận kết quả tương tự. Đây là thời đại của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đối diện với thế giới của chúng ta và đáp ứng nhu cầu của thế giới ngày nay như Phi-e-rơ đã làm trong thời đại của ông. Đây là thời đại của chức vụ chúng ta. Vậy hãy đứng lên và đi giải phóng những người nô lệ. Hãy mở mắt kẻ mù, mở tai kẻ điếc và bẻ gãy xiềng xích của Satan cùng bệnh tật của nó. Thế giới này đang lệ thuộc vào bạn. Trong bạn có quyền năng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Hãy hành động, hãy bắt đầu hành động thay mặt Ngài trong danh Giê-xu. Những người khác đã qua đời, chúng ta thì còn sống. Vào năm 1947, trong khi là mục sư của một hội thánh tại Missminville, Oregon, chúng tôi nghe về cái chết của tiến sĩ Charles Freese. Chúng tôi chưa từng gặp ông, tuy nhiên khi nghe rằng ông đã chết, tôi khóc thảm thiết. Đức Chúa Trời bắt đầu phán với tôi. Đức Thánh Linh phán trong tâm trí tôi về tên của những người lãnh đạo thuộc linh trong quá khứ. Không một người nào trong chúng tôi đã gặp hay nghe họ sàng. Bây giờ họ đã mãi mãi rời khỏi thế giới này. Chúng tôi không bao giờ gặp lại họ ở trong đời này. Thế giới này sẽ không bao giờ thấy được ảnh hưởng bởi chức vụ của họ nữa. Chúng ta chỉ nghe về đức tin năng động của họ. Tôi nói, Chúa ơi, các đầy tớ của Chúa đã qua đời. Hàng triệu người vẫn còn chết, vô số người vẫn còn bệnh tật và đau khổ. Họ sẽ đi đâu để được cứu giúp? Ai sẽ đem quyền năng đến những làng quê hẻo lánh, đến những thành phố lớn và làm đầy rẫy những sân vận động rộng lớn để chữa lành người bệnh và đuổi quỷ? Thế giới này sẽ làm gì? Sứ mạng của tôi. Đức Chúa Trời phán với tôi rằng, hỡi con ta, như ta đã ở với Môi-se thì ta cũng sẽ ở với con. Con hãy đi và đuổi quỷ. Con hãy chữa lành người bệnh, hãy làm sạch người phùng và khiến người chết sống lại. Ta đã ban cho con quyền năng trên quyền lực của kẻ thù nghịch. Đừng sợ, hãy mạnh mẽ, hãy can đảm. Ta ở với con như ta đã ở với họ. Trọn đời con, không một con quỷ nào có thể đứng trước mặt con. Nếu con làm cho người ta tin lời của ta, ta đã dùng những người nam, người nữ lúc đó, nhưng bây giờ ta ao ước dùng con. Các phép lạ và sự chữa lành. Đại sĩ và tôi xin xác quyết những lời của Ngài, và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ là Đức Chúa Trời muốn dùng đời sống chúng tôi như vậy. Kể từ đó, chúng tôi đã đem phúc âm đến cho 70 quốc gia và có lẽ đã dẫn đưa những người chưa tin Chúa đến với Chúa cùng chứng kiến những phép lạ chữa bệnh lớn lao hơn bất cứ cặp vợ chồng nào khác đã từng sống. Vô số người đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa và cứu Chúa. Hàng ngàn phép lạ đáng kinh ngạc đã được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời khi chúng tôi vâng lời Đấng Christ và giảng phúc âm. Chúng tôi đã khám phá được rằng Chúa Jesus thực sự nghiêm túc với những gì Ngài đã phán. Khi chứng kiến những người điếc được nghe, người mù được thấy, người câm được nói và người què bước đi, thì chúng tôi cũng được mạnh mẽ và hiểu rõ hơn những lời của Chúa Jesus đã phán. Này, ta ở cùng con cho đến kết thúc thế giới này. Matthew chương 28 câu 20. Đức Chúa Trời muốn dùng đời sống bạn. Nếu bạn vâng theo lời Ngài và hành động theo thì mọi sự đều có thể được cho bạn. Luca chương 1 câu 37 nói, vì không có điều gì Đức Trời không làm được. Bây giờ hãy thêm lời hứa đó vào Matthew chương 17 câu 20, không có gì các con không làm được. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Joshua, David, Rahab, Esther, Ruther, Giăng Baptít hay Mary, Ngài cần một người vâng theo sự kêu gọi của Ngài. Khi Phi-e-rơ được sức dầu vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Chúa Trời cần một cái bình. Con người luôn luôn dùng những phương pháp, nhưng Đức Chúa Trời thì dùng những con người. Đức Chúa Trời sẽ dùng bạn. Đức Chúa Trời cần những con người cho ngày hôm nay. Đức Chúa Trời chọn những người bình thường như bạn và tôi. Hãy trở nên một công cụ của Đức Chúa Trời cho ngày hôm nay. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội lúc này mà người được ngôi vị hoàng hậu này sao? Esther chương 4 câu 14.